Tiết mục truyện ngắn chọn lọc hôm nay xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Có những mùa Noel của tác giả Nguyễn Nam Long qua phần diễn đọc của Nguyễn Tài và chính tác giả.
Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần, gió muốn nói điều gì tha thiết. Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, nỡ mất chuyện tình không thể quên. Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu, ánh mắt ấy giờ này xa lắm. Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần, gió đánh thức vì tôi ngủ mê. Thắp ánh sáng bước qua đêm thơ, chờ mong ngày mai khát vọng. Và gió vẫn thế, gió mang tôi đi tìm em. Dù có lúc nước mắt tuôn rơi như hạt sương bé nhỏ. Gió sẽ hát gì sao, gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao.
Hello, Hoàng Nam nghe đây.
Hello Nam, anh Dương đây, em có khỏe không? Noel em không đi chạy show sao mà ngồi ở nhà một mình vậy em?
Thưa anh, Nam vẫn khỏe cảm ơn. Em cũng mới vừa chạy show ở Gò Vấp quận nhất về đó chứ. Còn anh Dương thì sao? Đêm Noel anh và chị cùng cháu không đi lễ nhà thờ sao mà gọi cho em vậy?
Anh Dương vẫn khỏe, cảm ơn em. Nhưng buồn quá Nam ơi.
Chuyện gì mà buồn? Anh Dương có thể tâm sự cho Nam nghe được không?
Đêm nay là Noel, em có thể đi dạo hay đi lễ nhà thờ cùng với anh được không? Rồi anh em mình cùng nhau tâm sự.
Không được đâu anh Dương à. Anh em mình có thể tâm sự với nhau qua phone kia mà.
Nhưng anh lại muốn gặp Nam.
Không được đâu anh.
Tại sao?
Hai đứa mình đã thỏa thuận rồi mà. Gặp nhau thì càng thêm đau khổ cho hai đứa mà thôi. Giả lại giờ đây anh đã có vợ có con, anh đang sống hạnh phúc. Nam có thương anh, rất muốn được gặp anh. Nhưng Nam không muốn mình là một kẻ phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh.
Gia đình của anh có hạnh phúc gì đâu mà Nam sợ, Nam là người phá vỡ nó chứ. Anh và chị đã ly thân rồi em à. Bây giờ anh không biết mình sẽ làm gì. Anh thật sự cảm thấy cô đơn và lạc lõng quá Nam. Sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy?
Anh Dương, có chuyện gì sao anh? Không lẽ cuộc sống của anh đã... Em tưởng rằng anh đang sống hạnh phúc kia mà. Đến bây giờ anh mới cảm nhận được cô đơn lạc lõng sao? Còn em thì đã nhiều năm rồi. Đêm hôm đó, anh Dương và tôi tâm sự với nhau rất nhiều qua phone. Để khi anh và tôi nói lời chia tay trước khi cúp máy, tôi đã cảm nhận được rằng không chỉ riêng tôi, mà anh cũng là người nức nở nghẹn ngào ở bên kia đầu dây. Sau khi chúng tôi gác máy, thì cũng đúng vào lúc chuông nhà thờ đã điểm từng hồi ngân nga để báo hiệu một mùa Noel lại đến. Sau khi tiếng chuông thứ 12 đã điểm, thì tôi cũng chỉ biết chạy ùa vào trong phòng ngủ của mình, chạy thật nhanh thật lẹ, rồi úp mặt vào trong gối mà khóc nức nở. Tôi khóc cho cuộc đời nhiều đau khổ bi ai. Tôi khóc cho cuộc tình đầy ngang trái nghiệt ngã. Và tôi đã khóc, khóc thật nhiều, khóc cho anh và tôi, khóc cho hai người con trai yêu nhau mà không được gần nhau. Tại sao? Tôi ngước mặt lên, nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Chúa Giêsu đứng cứu thế, tôi thầm trách. Tại sao vậy thưa Chúa Giêsu? Ngài đã bỏ mình trên thập tự giá, đã hy sinh cái chết để ban phát tình yêu cho nhân loại và đưa loài người đến gần với nhau hơn. Thì tại sao người lại không ban phát tình yêu cho anh và con, những người đồng tính luyến ái. Một thứ hạnh phúc mà chúng con đang khao khát với những người dị tính luyến ái trong xã hội. Như vậy có bất công không thưa Ngài? Không lẽ sự hy sinh và cái chết của Ngài trên thập tự giá đã trở thành vô nghĩa rồi sao? Noel này nữa là đã ba mùa Noel tôi xa anh. Kể từ ngày anh đi lấy vợ lần thứ hai, vì sự cưỡng ép của gia đình và những áp lực nặng nề từ phía nghề nghiệp và xã hội. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy sự hiện diện của anh vẫn còn đang lẩn quẩn bên tôi. Mỗi lần tôi muốn xua đuổi đi hình ảnh của anh, thì hình ảnh của anh lại ùa về trong bộ nhớ của tôi một cách rõ ràng. Ngày nào cũng vậy. Tôi đã nghĩ đến anh trước khi nhắm mắt, và đã nghĩ đến anh ngay cả cái mở mắt đầu tiên. Đi đâu làm gì, ngay cả những lúc tôi đứng giữa sàn diễn, tôi luôn mơ thấy anh với nụ cười thân thiện và vòng tay ấm áp, rộng mở, âu yếm tôi vào lòng. Những kỷ niệm xưa lại tràn về, mỗi lần tôi va chạm vào một kỷ vật nào đó, mà những kỷ vật đó có liên quan đến hai đứa, hay đã từng chứng minh cho cuộc tình của hai đứa. Con tim tôi lại nhói đau khi vô tình bước qua những con hẻm hay một góc đường nào đó mà đã có một thời anh và tôi giẫm nát mỗi sớm mỗi chiều khấn khích bên nhau. Tôi không thể nào quên được ánh mắt đó. Ánh mắt buồn buồn như cười như nói, ấm áp đến lạ lùng mỗi lúc anh nhìn tôi. Tôi cứ muốn nhìn hoài nhìn mãi nụ cười hiền thân thiện với một đôi môi tràn đầy sức sống, mà lúc nào cũng rạng rỡ trên gương mặt điển trai mạnh mẽ đầy nam tính của một diễn viên điện ảnh đang nổi tiếng tại Sài Gòn. Mà đã có không biết bao nhiêu các cô gái chàng trai cứ mỗi lần nhìn anh là họ trầm trồ khen ngợi. Đúng, bất cứ ai sống trong cõi đời này mà không mơ ước một mái ấm gia đình hạnh phúc, nhất là những người làm nghệ thuật như anh và tôi, thì lại càng khát khao hơn. Vì cuộc sống của chúng tôi luôn bị áp lực đến từ nhiều phía. Cuộc sống của chúng tôi không phải là của riêng mình nữa. Cho nên những gì chúng tôi làm, những gì chúng tôi nói, mọi thứ đều phải kín đáo và thận trọng. Nếu không, dư luận sẽ bàn tán, báo chí sẽ phanh phui, và có khi còn tổn thương đến cả danh tiếng lẫn nghề nghiệp. Vì lẽ đó, mặc dù tôi và anh yêu nhau, chung sống với nhau vài năm, nhưng chúng tôi không dám công khai nhìn nhận tình yêu đồng giới của mình. Vì xã hội chưa công nhận, con người còn có những thành kiến khắt khe bảo thủ, chưa có cái nhìn đúng đắn hơn, khoa học hơn về người đồng tính. Thì sự nhìn nhận tình yêu đồng giới trong giới văn nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật như anh và tôi là điều tối kỵ. Chúng tôi chỉ biết thầm lặng yêu nhau và chia sớt với nhau tất cả nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống thường nhật. Những ngày tháng bên anh, hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất, vẫn là vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm tôi vào lòng, mà hàm râu rậm rạp không cạo ba ngày của anh thì cứ cà cạ vào bờ vai, làm tôi cảm thấy nhộn nhột, rất lạ lẫm, nhưng không kém phần thiên vị. Lúc nào cũng vậy, Cứ mỗi lần được anh ôm là tôi cứ dựa sát đầu của mình giữa lòng ngực sắn chắc, to khỏe của anh, để nghe anh thở, nghe con tim anh thì thầm chuyện yêu đương. Mà những ngón tay trần tục, tinh nghịch của tôi không ngớt xòa soạn trên khắp cơ thể của anh, để hưởng thụ những giây phút lên ngôi thần thánh. Thỉnh thoảng tôi lại ngước mắt nhìn lên anh. Anh cúi mặt xuống nhìn tôi bằng một đôi mắt ngời sáng long lanh, pha lẫn sự tha thiết chân thành. Hai đứa từ từ đưa mặt sát vào nhau, để rồi đôi môi của hai đứa không ai bảo không ai chỉ, chúng lần lượt tìm nhau, rồi trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Đêm nào cũng vậy, từ khi có anh bên cạnh, sau giờ diễn hết phòng trà này đến phòng trà khác, hết tụ điểm này đến tụ điểm kia, là tôi chỉ muốn chạy một mạch về nhà xà vào lòng anh, để xoa dịu bao mệt mỏi, bao căng thẳng đang chất chứa trong lòng sau một đêm diễn mệt mỏi. Những lúc anh say sưa trong giấc ngủ sau một ngày dài đóng phim cực nhọc, thì tôi lại rón rén nhẹ nhàng thay quần áo, không làm anh giật mình, rồi chỉ biết vô tư ngồi nhìn anh chìm trong giấc ngủ. Mà trong tận cùng cõi lòng sâu thẳm của tôi cảm thấy thật ấm cúng và hạnh phúc vô ngần. Gần gũi bên anh chưa đủ, tôi còn muốn được hòa tan trong thế giới tâm hồn của anh, muốn được là một phần mãi mãi trong cuộc đời anh. Những lúc tôi xa anh vì bận đi trình diễn nơi xa, hay những lúc anh xa tôi vì phải theo đoàn làm phim lên rừng xuống biển, thì luôn luôn tôi cảm nhận một sợi dây vô hình nào đó liên kết chặt chẽ giữa tâm hồn anh và tôi, dù bước chân tôi có chu du đi bất cứ nơi nào. Những lúc anh không đi quay phim xa, thì anh luôn luôn là người tài xế trung thành nhất, an toàn nhất của tôi. Anh rất thận trọng và rất kín đáo trong việc đưa đón tôi hàng đêm, trước và sau giờ diễn, vì chúng tôi không muốn cho bất cứ một ai biết được mối quan hệ của một chàng diễn viên điện ảnh nổi tiếng và tôi, một chàng ca sĩ có tên có tuổi tại Sài Gòn. Chỉ duy nhất có một cô ca sĩ nổi tiếng khả ái, chuyên hát nhạc rock, là biết được tình yêu thầm kín kỳ lạ này của chúng tôi. Và cô luôn luôn tán thưởng, động viên khuyến khích mọi lúc chúng tôi có cơ hội gặp cô. Tôi nhớ lại đêm hôm đó trước Giáng sinh một ngày, tất cả các nghệ sĩ, các ca sĩ, các diễn viên điện ảnh, các người mẫu thời trang, các đạo diễn và các nhà sản xuất đều có mặt tại một nhà hàng rất sang trọng của một khách sạn để dự một đám cưới của một giám đốc hãng phim truyện và cũng là một ông bầu show nổi tiếng tại Sài Gòn. Trong lúc tôi đang trình bày một nhạc phẩm để tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui, như thường lệ, tôi đưa mắt dạo một vòng để nhìn xung quanh xem những ai đang có mặt hiện diện trong buổi dạ tiệc. Khi tôi đưa mắt nhìn xuống một chiếc bàn dành riêng cho các diễn viên điện ảnh ở cánh trái sân khấu, thì tôi đã bắt gặp được ánh mắt của anh nhìn tôi hơi lạ lạ. Ánh mắt của anh lúc đó không giống như bao ánh mắt của những khán giả hâm mộ hay các bạn đồng nghiệp nhìn tôi mỗi lúc họ xem tôi trình diễn. Mà ánh mắt của anh lúc đó, nó có một cái gì đó buồn buồn, vừa thân thiện, vừa quyến rũ. Tôi thầm nghĩ, chắc có lẽ vì anh đang buồn về sự chia tay giữa anh và người vợ là tiếp viên của hãng hàng không, mà các báo chí ở Sài Gòn đã đăng tin rầm rộ và dư luận đại chúng cũng đang ầm ĩ suốt mấy ngày hôm nay. Sau đám cưới, tôi lái xe tà tà đẩy hóng gió và hưởng thụ cái khí trời dời đêm của Sài Gòn, và nhất là được nhìn ngắm những ánh đèn đủ màu sắc được treo khắp nơi trong thành phố để đón mừng một mùa Giáng sinh lại đến. Nhưng chẳng may khi đến gần khuôn viên nhà thờ Đức Bà, xe của tôi hết xăng chết máy, tôi phải dẫn bộ tấp vào một cây xăng gần đó. Tôi vừa dắt xe, vừa liên tưởng đến ánh mắt của anh nhìn tôi khi nãy. Tôi thầm nhủ, tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy? Không lẽ đó là dấu hiệu của... Không đúng, không đúng. Anh Chí Dương nhìn rất là đàn ông. Không lẽ nào? Nhưng ở đời, ngộ thiệt, có những cái mà mình không thể nào ngờ được thì nó lại xuất hiện và đem đến cho mình những ngạc nhiên thú vị. Trong lúc vừa dẫn xe vào cây xăng, vừa suy nghĩ miên man về anh, thì tôi giật mình khi gặp lại anh. Anh cũng đang đổ xăng tại đó, cũng trong ánh mắt đó, nhưng lần này anh lại nhìn tôi tha thiết hơn, chân thành hơn, đậm đà hơn, và hình như cũng gần gũi hơn. Tôi cười cười chào hỏi vài câu cho có chuyện. Sau khi bơm đầy bình xăng, tôi nổ máy, bóp ga chạy thẳng về phía Apple Club. Khi tôi quay đầu nhìn lại, thì ánh mắt của anh vẫn chiều mến, tha thiết nhìn theo.